Này Snow, cho tôi cái khung ảnh ở trên bàn Snow nhá.
Không nào, tôi đang dùng mà.
Dùng đâu mà bụi mù này. Mới để đến cả thế kỷ này Snow không đụng đến.
Đụng đến hay không là việc của tôi nhá. Quick xin làm gì, Quick thì làm gì có ảnh nào để lồng vào. Để cái khung ảnh ấy yên cho tôi.
Không dùng, nhưng mà thấy cái khác dùng thì lại bực. Phụ nữ hẹp hòi ghê nhỉ.
Ai bảo Quick là tôi không dùng, tôi sẽ dùng.
Lúc đó thì hỏng rồi còn đâu, lãng phí.
Thôi 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 Quick, đừng có lúc lắc cái đầu như thế Snow đã lãng phí một tài sản gì đó ghê gớm lắm.
Lãng phí cái nhỏ thì dẫn đến lãng phí cái lớn. Không nên giữ dịt lấy cho mình cái mà có thể thích hợp hơn với người khác. Mà vì đang nhắc tới vấn đề này thì Quick sẽ đọc một bức thư. Thư của nhóc KTLX, số điện thoại 0987 240 ... ở địa chỉ nhóc KTLX@ov.com, gửi PS 0978 0044 XX. S đã lấy vợ trước khi kịp chờ đợi tình yêu của tôi vô điều kiện như lời nào đó ngày trước anh từng nói. Tôi không buồn vì điều đó, thậm chí là ngược lại. Tôi mừng vì anh có thể bước qua cái bóng của chuỗi ngày tháng đơn phương ấy mà đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Trước hôm cưới, anh có gọi cho tôi một cuộc gọi thật dài, đương nhiên là để mời tôi tới. Nhưng anh nói nhiều lắm mà tôi chỉ nghe thôi. Anh nói về lý do cho sự đột ngột đầy bất ngờ ấy. Anh nói về tình yêu của mình. Anh nói về anh hiện tại, về anh của quá khứ. Tôi hỏi, anh yêu cô gái ấy không? Anh bảo, sau này anh sẽ làm thế.
Đúng là anh có thể trách tôi, vì ngay từ những ngày đầu theo đuổi, tôi đã bảo anh hãy chọn lựa cho mình một cô gái khác thay vì gật đầu cho anh một cơ hội dù là ngắn ngủi. Tôi rất yêu quý anh, đôi khi cảm giác như mình cũng ngã vào tình yêu của anh rồi. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi sinh ra vốn dĩ không phải là để dành cho nhau. Cuộc sống của anh rất khác, cuộc sống của tôi rất khác. Nên tôi từ chối tình yêu của anh như một bản năng không cần vì lý do gì cả. Anh buồn nhiều, tôi biết.
Anh cứ như thế, nói sẽ chờ đợi tình yêu của tôi vô điều kiện. Ít nhất là cho tới khi tôi lập gia đình. Tôi nói hãy tin em, chúng ta sinh ra đã là hai nửa riêng biệt. Và anh thuộc về một người khác. Vậy mà cũng đã 5 năm, anh bỏ dở cuộc chơi mà không quên hờn dỗi tôi. Sao không cho anh chỉ là một chút cơ hội để anh có chỗ bấu víu cho tình yêu của mình? Tôi không đáp lại câu hỏi ấy của anh, giống như cách tôi không đáp lại tình yêu suốt những năm tháng qua anh dành cho tôi trọn vẹn. Cuộc sống là vậy, sự lựa chọn nào cũng mang sẵn trong nó nỗi bất hạnh. Chúng ta chỉ là những kẻ học cách chấp nhận nỗi bất hạnh ấy, sao cho tác động của nó là nhẹ nhàng nhất mà thôi.
S cưới đã nửa năm nay rồi, đám cưới anh tôi vắng mặt. Một phần lý do là vì tôi bận việc học trên giảng đường, một phần là vì tôi không dám đứng đối diện nhìn anh trao nhẫn và ngón áp út bàn tay cô gái khác. Tôi từng từ chối nhiều tình yêu, nhưng chỉ có anh là khiến tôi sợ nhìn thấy điều ấy, không rõ vì sao nữa.
Gặp lại anh trong đám cưới một người bạn, cũng sau chừng ấy thời gian, anh bước qua tôi, thậm chí là không một cái nhìn chạm mặt. Câu chào thoát ra từ khóe miệng, y đế à, rồi dứt khoát quay lưng. Tôi không rõ anh đã kịp nhìn thấy nụ cười vừa tắt trên môi tôi hay chưa. Tôi chỉ thấy tấm lưng dài cô độc trước mắt. Anh lên xe và biến mất. Tôi cứ nghĩ nếu có dịp gặp lại anh, tôi sẽ mỉm cười tươi tắn, chào hỏi anh như hai người bạn lâu lâu chưa gặp. Rồi tôi thất vọng ghê gớm khi để nụ cười méo sạch sau lưng anh. Là anh tránh cái nhìn có phần vô tư của cô bé tôi lúc ấy? Là anh vội vã, hay là anh không còn muốn lưu luyến ngay cả với cương vị bạn bè? Điều này thật khó nói. Anh đã là người đàn ông của gia đình, anh không còn là chàng trai theo đuổi tôi ngày trước. Mọi thứ vốn dĩ đã khác nhiều, chỉ là tôi chưa quen chấp nhận.
Tấm lưng dài cô độc của anh cứ ám ảnh tôi mãi. Đến giờ này vẫn hình dung chưa rõ khi ấy anh đang nghĩ điều gì. Sự tránh mặt ấy vốn rất tự nhiên, hay là anh ép mình gượng gạo? Có lẽ câu trả lời đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh, chúng tôi là hai nửa không thuộc về nhau, nên hôm nay đi qua nhau là điều dễ hiểu. Can cứ gì tôi đào bới lại ngày xưa.
Tôi vẫn muốn là trong cái không gian nhỏ hẹp của hiện tại, khi tôi gặp lại anh sẽ không quá bình thản hay giả vờ bình thản như thế. Tôi không biết mình muốn anh phải như thế nào hay nên như thế nào, nhưng tôi biết tôi không muốn anh bước qua tôi mà ngay cả cái nhìn cũng không rớt lại như vậy.
Đúng, chính là tôi mong anh ít nhất một lần ngoái lại để nhìn thấy tôi đang cười chúc phúc cho anh, chúc phúc cho sự lựa chọn không chứa tôi trong đó. Đấy Quick à, người ta muốn chúc phúc thôi chứ có ngăn cản hay giữ gì đâu.
Người sẽ viết ra là như thế, nhưng trong lòng lại khác. Phụ nữ.
10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. I say, got me 10 feet off.